thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Hàng ngoại order, sức hút và rủi ro, bài của tác giả Hiếu Mai và Nguyễn Ly đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Người kéo xe ba gác. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hình thức kinh doanh hàng ngoại thịnh hành nhất hiện nay chính là order, bán hàng trên mạng thông qua đơn đặt hàng. Hàng order mang đến cơ hội làm giàu cho người bán, tận hưởng cuộc sống cho người mua và xóa mờ ranh giới các nền văn hóa. Song nó cũng chứa đựng không ít rủi ro nếu người bán thiếu trách nhiệm, người mua thiếu hiểu biết và người quản lý thiếu tận tâm. Tác giả Hiểu Mai và Nguyễn Ly có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Hàng ngoại order, sức hút và rủi ro. Bài viết đề cập nhiều thông tin hữu ích cho các bà nội trợ, những tín đồ mua sắm qua mạng và cả những người đang có ý định thực hiện hình thức kinh doanh này. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong tâm thức của người Việt, một dân tộc bị khép kín hàng ngàn năm bởi chính sách bế quan tỏa cảng và tập quán tự cấp tự túc, thì đồ ngoại luôn là một niềm khao khát. Nửa thế kỷ trước, quãng những năm 1960-1980 và thời kỳ đầu giải phóng, khi làn sóng người Việt Nam di cư sang nước ngoài sinh sống, lao động học tập ngày một đông, thì đồng bào trong nước cũng có cơ hội tiếp xúc với hàng ngoại. Hàng sách tay bấy giờ chủ yếu đến từ các nước xã hội chủ nghĩa như Tiệp Khắc, Séc, Đức, Liên Xô, với một đặc tính không bao giờ thay đổi là nồi đồng cối đá, ăn chắc, mặc bền. Nồi áp suất, ấm điện, đài cassette cho đến lật đật, bưu thiếp, vòng đá, kim khâu đều được coi là những đồ dùng vô giá, được người Việt trân trọng bày trong tủ kính hoặc sử dụng giữ gìn như báu vật. Cho đến nay, rất nhiều gia đình vẫn còn sử dụng chiếc ấm điện, nồi hơi, bàn là Liên Xô từ thời đẻ thằng cu Nhớn, mặc dù thằng cu ấy bây giờ đã ngót nghét tứ tuần. Thời kỳ hội nhập, hàng hóa tràn lan, đồ ngoại không còn là thứ khan hiếm. Song không vì thế mà tâm lý ngưỡng mộ của người Việt tan biến. Có lẽ cũng vì vậy mà xu hướng kinh doanh hàng order, sách tay nhập khẩu phát triển mạnh, mà chưa có dấu hiệu ngừng lại, dù cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt vẫn được quán triệt từ trên xuống dưới. Một trong những hình thức kinh doanh hàng ngoại thịnh hành nhất hiện nay chính là order, bán hàng trên mạng thông qua đặt trước. Chỉ cần lướt web vài phút, ta có thể thấy cơ man nào là địa chỉ bán hàng order. Trào lưu mua bán order đa dạng ở mọi khía cạnh. Thứ nhất là chủng loại hàng hóa với đầy đủ các thể loại, thượng vàng hạ cám, từ thực phẩm, thuốc thang, đồ điện tử, xe máy ô tô cho đến cây kim, sợi chỉ, chiếc bút bi, cục tẩy. Người bán chuyên nghiệp với thương hiệu, nhân viên, mã số thuế đầy đủ lệ bộ cũng có, mà người nghiệp dư lại càng nhiều. Sự đa dạng còn nằm ở 1001 lý do mà người bán đưa ra nhằm tạo niềm tin cho khách, như có người nhà định cư bên đó, bạn thân đang du học, anh chị em làm tiếp viên hàng không, vân vân. Mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt, song các cửa hàng kinh doanh order vẫn thu hút khách. Chị Ca ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, một nghiên cứu sinh tại Đức cho biết, mỗi ngày trang fanpage của chị nhận không dưới 10 đơn hàng. Thu nhập từ bán hàng order không chỉ đảm bảo cho chi phí sinh hoạt, học tập ở nước ngoài, mà còn tạo việc làm cho nhiều người thân ở nhà khi giúp chị ship hàng, tập hợp mối hàng hay đơn giản là chia sẻ thông tin trên Facebook. Có nhiều lý do khiến người tiêu dùng trở thành tín đồ cho hàng order ngoại. Trước hết, đó là tâm lý xính ngoại, coi nguồn gốc xuất xứ như một trong những yếu tố tạo nên đẳng cấp. Không gian mua bán rộng mở cũng trở thành lợi thế của hình thức kinh doanh này. Khi người mua, dù đang nằm khểnh trên giường hay đang trong WC, cũng có thể đặt hàng ngay và luôn từ châu Âu xa xôi, hoa lệ. Vấn nạn mất an toàn thực phẩm, đồ dùng Trung Quốc chứa nhiều nguy cơ bất an cũng là nguyên nhân thúc đẩy người tiêu dùng Việt hướng đến thị trường Thái Lan, Malaysia, Úc, Nhật, Mỹ và các nước châu Âu. Bên cạnh đó, một vài đặc trưng tâm lý, văn hóa của người Việt cũng góp phần kích thích trào lưu order. Người Việt cả nể, cảm tính, thích mua của người quen, nên hễ gặp ông anh, thằng em, đồng nghiệp cùng cơ quan, hay thấy vợ anh xếp nhớn, tung status, chào hàng là phải lập tức tương tác. Người quen sơ sơ thì mở hàng góp vui hay thỉnh thoảng đặt lọ dầu gội đầu, cái quần sóc, lấy chỗ đi lại. Người quen đặc biệt thì xung phong làm khách hàng trung thành, không mua cũng biết ý để lại dòng comment tán thưởng. Người Việt Nam thích hàng ngoại order còn bởi tâm lý ham rẻ. Nghe thật vô lý, bởi hàng ngoại sao rẻ hơn hàng nội. Đúng vậy, chúng không rẻ so với hàng Việt Nam, nhưng chúng rẻ so với cái giá mà chúng ta mặc định, với cái danh ngoại mà chúng ta sùng bái. Một chiếc áo phông cho trẻ con 300.000 đồng là đắt ở Việt Nam. Song nếu được quảng cáo là áo phông xịn, nguồn gốc Italy, giảm 70% so với giá gốc, thì bỗng dưng nó trở thành thứ hàng khuyến mại có 102, khiến người ta đổ xô đặt nhanh, kẻo hết. Mua tận bên Tây, không có giá gốc kiểm tra, không nhiều hàng cùng loại để so sánh. Nên người mua order được phép hân hoan trong niềm vui của người săn hàng may mắn. Mọi trào lưu văn hóa đều mang tính hai mặt, không thể phủ nhận sức hấp dẫn của phương thức mua bán order như một sản phẩm tiên tiến của mạng xã hội. Nhiều người giàu lên nhờ bán hàng order, không ít khách hàng nghiện order tới mức mất hết niềm tin đối với hàng nội. Người thất nghiệp, sinh viên ra trường thiếu việc làm có thể sống nhờ order mà không cần một nguồn vốn đầu tư lớn. Nhờ có hình thức kinh doanh tiện lợi này mà người tiêu dùng có cơ hội tiếp xúc với những sản phẩm chất lượng trên toàn thế giới. Ngay cả đối với hàng hóa trong nước, kinh doanh online nói chung và order nói riêng cũng giúp xóa dần khoảng cách vùng miền. Tuy nhiên, trong muôn vàn lợi thế của phương thức bán hàng order vẫn có nhiều bất cập. Như mọi hình thức mua hàng qua mạng khác, hàng order không được tận mắt thấy tai nghe, nên tính rủi ro cao gấp nhiều lần so với mua hàng nhập khẩu trực tiếp. Việc đổi trả hàng rất phiền toái so với order hàng nội, do chi phí vận chuyển lớn, thời gian vận chuyển dài và phương thức vận chuyển phức tạp qua nhiều khâu trung gian. Mỗi quốc gia vùng miền có những tiêu chí chất lượng thẩm mỹ khác nhau, nên hàng tốt ở nước này chưa hẳn đã đáp ứng tiêu chuẩn của người tiêu dùng ở nước khác. Giả sử người đàn ông Việt nặng 65kg, mặc áo Việt Nam cỡ L, nhưng nếu đặt hàng áo cỡ L xuất xứ Đức, nhiều khả năng là phải bơi trong áo. Một chuyên gia dinh dưỡng cũng khẳng định, nhiều ông bố bà mẹ sai lầm khi đổ xô mua sữa, cháo, bột Nhật, Úc, Nga, Mỹ cho con, mà không biết rằng mỗi quốc gia có chuẩn dinh dưỡng khác nhau dựa theo tập quán ăn uống của người dân nước họ. Ví dụ, người Nhật ăn nhiều hải sản, do vậy lượng canxi trong sữa sẽ không đòi hỏi cao như một số quốc gia khác. Tương tự, các thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cũng được điều chế dựa theo đặc trưng môi trường, thể trạng của người dân bản địa. Chính vì thế, hàng nhập khẩu chính thống có sự điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với đặc trưng của người Việt, có ưu thế hơn so với hàng order ở phương diện này. Một trong những điều người Việt nhấn mạnh nhất là việc kinh doanh hàng dược phẩm tràn lan qua con đường order. Mặc dù ở phương Tây có những quy định nghiêm ngặt về việc bán thuốc theo đơn, song thông qua con đường nào đó, thuốc bổ, thuốc bệnh đủ loại vẫn được chuyển về tràn lan. Điều kỳ lạ là không ít người chỉ comment kể lể sơ qua về tình trạng bệnh để người bán tư vấn, bốc thuốc như bác sĩ chuyên khoa. Không biết bệnh, không có khả năng chuyên môn, thậm chí ngôn ngữ ghi trên dược phẩm cũng không rõ, vì hàng order không có nhãn phụ tiếng Việt. Vậy mà việc mua bán, sử dụng vẫn được tiến hành êm xuôi. Hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng nếu người dùng phản ứng thuốc, nhờn thuốc hay gặp tác dụng phụ. Để rồi khi nhập viện, bác sĩ cũng không thể biết cái đồ ngoại mà bệnh nhân uống vào là gì, cách xử lý ra sao. Xét về phương diện kinh tế, việc người người nhà nhà bán hàng order, xách tay tự phát gây khó khăn cho việc quản lý kinh tế, kiểm soát việc lưu thông tiền tệ. Kinh doanh hàng ngoại order là trào lưu của thời đại công nghệ thông tin. Khi chúng ta sống trong một mạng xã hội khổng lồ, mà ai nấy đều sẵn sàng chạm tay vào thế giới thông qua những cú click đơn giản. Hàng order mang đến cơ hội làm giàu cho người bán, tận hưởng cuộc sống cho người mua và xóa mờ ranh giới các nền văn hóa. Song nó cũng chứa đựng không ít rủi ro nếu người bán thiếu trách nhiệm, người mua thiếu hiểu biết và người quản lý thiếu tận tâm.
Đôi khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan chông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Trong gai mà ai có ngờ, nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khát khao. Trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan chông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đường tới tương lai đẹp như giấc mơ, dù lắm trong gai mà ai có ngờ. Nào hãy vững tin cùng nhau bước qua, dành trọn một niềm tin khác.
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều danh ngôn về triết lý sống ở đời. Lão Tử có câu, làm người ở đời bao giờ cũng giữ lấy ba điều. Một là nhân ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với ai. Nghe nói thì đơn giản vậy, nhưng không phải ai sống ở đời cũng giữ được ba điều ấy, dù là người có học vấn, có chức quyền. Nhưng có những người rất đỗi bình thường, khuất lẫn trong muôn vàn người giữa cuộc sống mưu sinh thường nhật lại giữ được ba điều ấy. Câu chuyện cuộc đời của họ không chỉ là bài học làm người cho những đứa con của mình mà còn cả với những người xung quanh. Và chính họ đã góp phần làm nên sự tươi đẹp của cuộc sống. Đó cũng chính là thông điệp mà nhà văn Hồ Thủy Giang muốn gửi gắm qua chuyện ngắn với nhan đề Người kéo xe ba gác. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cái phố nhỏ của chúng tôi không có ngôi biệt thự sang trọng nào, lại nằm khuất tận cuối đô thị. Nhưng đứng về mặt tiếng tăm thì không thể đùa được. Ở đó có đến 5 ông đại tá về hưu, 4 vị tiến sĩ, 2 giáo sư, 2 nghệ sĩ ưu tú, 1 nhà giáo nhân dân. Chưa kể đến có một số người tuy chỉ là công nhân trong công xưởng, nhưng thời công tác họ đã được cả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. So với các vị vừa điểm ở trên, tôi chỉ là một kẻ vô danh, lại thuộc hàng hậu sinh. Nhưng vì là phóng viên của tờ báo tỉnh, nên tôi luôn ngầm tự giao phó cho mình một nhiệm vụ là sẽ dần dần giới thiệu các tên tuổi ở cái khu phố nhỏ của tôi lên đài, lên báo với tư cách người tốt, việc tốt. Trong công tác báo chí, tôi thường phản đối quan niệm của nhiều đồng nghiệp, cứ hay tìm đề tài ở tận đâu đâu, chứ không bao giờ chịu để mắt tới những người xung quanh mình. Quan niệm sai lầm ấy dễ dẫn đến sự viển vông và bỏ sót những điểm sáng ở chính nơi mình đang sinh sống. Cũng có nghĩa sẽ làm mất đi hơi thở của đời thường. Bởi nhận thức đúng đắn như vậy, nên chỉ trong vòng vài năm, tôi đã viết được đến 5-6 bài thuộc thể tài Người tốt, việc tốt về những người cùng phố. Khi thì là một vị đại tá đã từng chỉ huy xuất chúng trong những trận chiến đấu lẫy lừng. Khi thì là một nghệ sĩ tài ba với hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ. Lúc thì là một ông tiến sĩ với những đề tài nghiên cứu có tầm cỡ. Tất cả những bài viết của tôi đều được tổng biên tập khen ngợi và động viên khích lệ. Sau những bài viết chẳng bao lâu, cái phố nhỏ của tôi đã nổi tiếng khắp thành phố, trở thành những tấm gương điển hình để mọi người phấn đấu, học tập. Đấy là nói về những người thành đạt. Nhưng cái phố nhỏ của tôi, giống như nhiều ngõ phố khác, cũng không thiếu gì những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đáng để mọi người quan tâm giúp đỡ. Phố tôi cũng có vài trường hợp như vậy. Tiêu biểu nhất là gia đình anh Quê. Anh Quê lưng gù gập, người nhỏ thó, vợ anh Quê thọt chân lại thường xuyên đau yếu. Hai đứa con trai của anh chị đang tuổi ăn tuổi lớn. Vợ chồng anh Quê quanh năm, ngày tháng đánh vật với chiếc xe ba gác ở ngoài chợ ga để kiếm sống. Gà chưa gáy đã đi, nhọ mặt người mới về. Anh Quê nhận trở thuê đủ các loại hàng mà vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Ấy là tôi thường nghe vợ tôi kể lại, chứ thực ra với chức phận phóng viên, suốt ngày đêm úp mặt vào các sự kiện, tin tức trong và ngoài tỉnh, thì tôi làm sao có thể biết được tỉ mỉ mọi chuyện diễn ra ở cái phố nhỏ này. Tôi dặn vợ, khi có điều kiện cũng nên góp phần giúp đỡ gia đình anh chị ấy chút đỉnh. Có lẽ vì ngày hôm nay, người ta quá thiên về viết các loại bài chống tiêu cực, bỏ quên mất một nhiệm vụ quan trọng của báo chí là tôn vinh những gương người tốt việc tốt. Nên nhiều lần, tổng biên tập lại gợi ý tôi cần tiếp tục viết những bài thuộc thể tài này. Ông còn nói nên viết thêm về chính những nhân vật ở cái phố nơi tôi đang cư trú, vì ông cho rằng ở đấy có thể còn có những tấm gương đáng khai thác. Dù rất muốn làm theo ý tổng biên tập, nhưng tôi cũng phải báo cáo với ông rằng, quả thật, ở cái phố nhỏ của tôi, không còn gì để viết thêm nữa. Tổng biên tập có vẻ hơi tiếc, nhưng cũng cho là phải. Lại nói về chuyện anh Quê, một lần vợ tôi bảo, này, cái nhà anh Quê ấy, Thế mà Sĩ ra trò đấy nhá. Tôi ngạc nhiên. Sĩ là thế nào hả em? Thì hôm họp tổ dân phố, mọi người có ý kêu gọi một đợt quyên góp để từ thiện cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong khối phố. Ai cũng nhất trí đưa gia đình anh Quê vào diện cần được giúp đỡ. Thế mà anh ấy nhất định cảm ơn và khăng khăng từ chối, nói rằng vợ chồng anh tuy chật vật vất vả nhưng vẫn kiếm đủ tiền để nuôi con ăn học. Tôi cười bảo với vợ, như vậy có khi không phải là sĩ diện mà là tính tự trọng. Vợ tôi gật gù, xem chừng cũng tin lời tôi. Tờ báo tỉnh vẫn cố gắng duy trì chuyên mục người tốt việc tốt đều đều. Nhưng theo báo cáo hàng tháng, hàng quý của ban biên tập, thì hầu như 100% các gương người tốt việc tốt được đăng báo đều là những người, nếu không là giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú hoặc thủ trưởng cơ quan này nọ, thì cũng là những người với những thành tích xã hội chồng chất như núi. Dĩ nhiên là vậy rồi. Để viết thành sách, thành báo, thì sao lại có thể là những người bình thường được? Vậy mà bỗng một hôm, vợ tôi bảo, này, có khi anh viết một bài gương người tốt việc tốt, ca ngợi vợ chồng anh Quê được đấy. Tôi phì cười, giảng giải. Anh Quê có thể có nhiều cố gắng thật đấy, nhưng viết về anh ấy theo dạng người tốt việc tốt sao được hả em? Anh ta đâu có thành tích gì nổi trội. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể đưa vào diện người nghèo vượt khó mà thôi. Vợ tôi khẽ thở dài. Vâng, em cũng biết vậy. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy anh Quê mồ hôi mướt mát, cong người đẩy chiếc xe ba gác mà thấy thương quá. Hoàn cảnh khó khăn vất vả vậy, nhưng phải công nhận vợ chồng nhà ấy chẳng thấy to tiếng bao giờ. Mà hai thằng con trai cũng chịu khó học hành ngoan ngoãn lắm. Tôi cười. Lòng thương cảm và gương người tốt việc tốt là hai khái niệm khác nhau đấy, cô giáo dạy văn ạ. Bẵng đi một thời gian, vợ tôi lại bảo, anh ạ, vậy mà cả hai đứa con nhà anh Quê đã thi đỗ vào đại học đấy, lại là đại học quốc gia ở Hà Nội hẳn hoi nhá. Tôi reo lên vì vui lây. Vợ chồng anh quả là những người đáng khâm phục. Xã hội bây giờ có những gia đình giàu sang ngất trời, tiền của như nước mà con cái có ra gì đâu. Thậm chí còn sa vào nghiện hút, phá gia chi tử. Tôi dặn vợ đừng quên việc sang chúc mừng gia đình anh chị. Nhưng rồi cái may không đến với gia đình anh Quê mãi. Hôm tôi đi công tác miền núi về, lời đầu tiên vợ tôi thông báo là một tin buồn đứt ruột. Vợ chồng anh Quê đã chết vì một tai nạn giao thông khi anh chị đang chở hàng trên đường. Tôi sững người. Buồn thay, có lẽ nào Thượng Đế lại vô tâm giáng đòn xuống đầu những người thiệt thòi khốn khổ do chính Thượng Đế sinh ra. Tuy không họ hàng thân thích với vợ chồng anh Quê, nhưng vợ chồng tôi buồn mất cả tuần liền. Việc duy nhất tôi có thể làm để giúp anh Quê trong lúc này là bàn với ông tổ trưởng tổ dân phố và hội khuyến học nên tìm cách tạo ra một suất tiền để trợ cấp cho mấy đứa con của vợ chồng anh Quê ăn học ngoài Hà Nội. Nhưng mà rồi ít ngày sau, vợ tôi nói với tôi bằng vẻ mặt vừa buồn buồn vừa nghiêm trọng. Trước khi hai đứa con anh Quê lên Hà Nội học, ông tổ trưởng dân phố nói với chúng là đã có được một nguồn kinh phí cấp cho mỗi đứa 500.000 đồng một tháng để giúp chúng học hành tấn tới. Anh có biết chúng trả lời ông tổ trưởng dân phố thế nào không? Tôi nóng ruột hỏi, trả lời ra sao? Chúng bảo, chúng cháu vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao cả của các bác trong ngõ phố. Nhưng xin các bác dành số tiền ấy cho những bạn còn khó khăn hơn. Những ngày đầu ra học ở Hà Nội, biết hoàn cảnh gia đình vất vả, chúng cháu đã tìm được việc làm nên cũng chi tiêu tạm tạm đủ ạ. Tôi sửng sốt. Thật thế hả em? Vâng, chúng còn bảo xin các cô các bác hãy tin vào chúng. Chúng không bao giờ làm ô danh cái mảnh đất vốn vô cùng đầm ấm và nhiều tiếng thơm như cái phố nhỏ của mình. Nghe vợ nói, tôi ngồi lặng người đi. Trời ơi, anh quê, người cùng ngõ phố mà tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Hóa ra vợ chồng anh đâu chỉ là những con người biết vượt lên gian khổ. Họ đã dâng hiến cho đời những đứa con, những công dân tròn đầy cả về tâm hồn lẫn thể xác. Điều họ làm không phải các bậc cha mẹ nào cũng làm nổi, kể cả những người tài danh, tên tuổi. Đêm hôm ấy, bỏ dở một bài phóng sự khá quan trọng, tôi quyết thực hiện bằng được xong bài viết về vợ chồng anh quê. Lần đầu tiên, tôi viết bài Người tốt việc tốt, một thể tài khá khô khan mà vừa đánh vi tính, vừa rơi nước mắt. Cũng là lần đầu tiên, tổng biên tập quyết định cho đăng bài về thể tài này trên trang nhất. Hôm báo ra, không phô trương ầm ĩ, tôi lặng lẽ mang một tờ lên sân thượng đốt theo kiểu hóa vàng. Một làn khói nhẹ nhẹ, âm thầm bay lên trời cao.
Từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Trên đồng xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành, mỗi loài hoa sắc hương. Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi yêu biết bao. Rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con. Sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời.
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.